Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo, khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2014 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 4 năm 2014 âm lịch. Phật đản 2638 và Phật lịch là 2558. Bần ni xin được cúi đầu chào tất cả các tôn tức, các chị tôn túc, chư tăng ni và quý thiện hữu trí thức, cùng các vị Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia, các chư thiền sĩ và các vị Bồ Tát tại gia đang có mặt tại thế giới này. Bần ni xin được mượn phép mượn tiếng chuông tỉnh giác, quần đem lại sự tỉnh cho chúng quần mê trong cõi ta bà này. Tiện trong việc mừng ngày Phật đản Thích Ca giáng trần 2638 để đánh dấu một vĩ nhân, một vị đại nhân đã xuất trần. Và ngài một đấng cha lành trong Phật, trong sự giải thoát của chúng sinh. Ngài để lại dấu chân trên bùn bằng những đóa sen, bảy cánh sen đã mọc trên lên trên bùn dơ, mà sen chẳng có dính mùi bùn, chẳng hôi tanh mùi bùn. Để lại cho chúng sinh bao nhiêu hình ảnh tuyệt đẹp và ngấm ngầm, bao nhiêu là sự hy vọng trong thế giới đau khổ của chúng sinh để được bước chân giải thoát của Ngài đã để dấu lại cho chúng sinh đi theo. Ngài đã sinh ra và đã vào thế gian và biến hóa thế gian chỗ đau khổ và trở thành một thế gian xuất thế, một sự giải thoát. Trong thế gian, vì trong pháp giải thoát không phải chỉ tưởng tượng nói mà được, mà phải một lòng hy sinh, phải một lòng hướng thiện, phải một lòng định được cái đường mình đi, bước chân của mình đi, cũng như Ngài đặt bước chân trên thế giới ta bà này vậy. Hướng nội tâm, sinh trưởng các pháp cho hoàn mỹ, giải cái nghiệp trước, hiểu được nghiệp sau, Và hiện tại chúng ta phải làm gì? Tức là thông pháp phải dùng trí huệ để soi trong cái nghiệp thức của mình. Từ pháp thế gian cũng như là pháp xuất thế gian. Muốn hiểu được pháp thế gian thì phải thông, phải đạt lý và phải hành. Phải trong cái duyên, phải dựa vào cái duyên lành của mình sẵn có. Vì trong chúng sinh, vì trong pháp thế gian đã có pháp xuất thế gian rồi. Nhưng chúng ta phải nhận diện được, phải dùng thiện trí thức của bản thân mình mới giải được nghiệp trước của mình. Chúng ta đừng vội tham thân, đừng vội than thân, đừng vội tham đắm cái thế gian giả tạo này. Đừng than chấp, đừng than chấp cái phận của mình là một chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Ngài thực sự đã nhập diệt rồi, nhưng cái pháp thân của Ngài vẫn còn trong muôn loại, vẫn còn trong thế gian này. Đừng ngồi đó than là mình đã xa Phật, Phật đã nhập diệt rồi, mình không thể tu hành vì nghiệp của mình còn nhiều, vì cách xa quá, cách xa Phật cả mấy ngàn năm lận, nên không có thể nào tu hành để đắc đạo như Ngài. Nên cái đường đi của chúng ta tưởng là khó. Vì sau khi Ngài đã thành Phật, Ngài đã thành đạo, Ngài đã nhập Niết Bàn, nhưng thực sự pháp thân Ngài vẫn còn trong chúng sinh. Ngài đã thành Phật, chúng ta đừng than chúng ta sống, chúng ta hóa kiếp sao Phật nên chúng ta không thành được Phật. Cái đó là một lời ngụy biện của ma quân trong người của mọi chúng sinh của ta. Và có những chúng sinh vì nghiệp tham sân si nhiều quá, cái tham sân si trong người của chúng ta vì còn mê trong cái dục của vọng tưởng, nên thường hẹn hò với bản thân của mình để sau sẽ tu, để lớn tuổi chút sẽ tu, để sống đầy đủ chút sẽ tu, tại vì còn trẻ, tại vì mình chưa sẵn sàng, tại mình chưa có chuẩn bị nên mình tu chưa có được. Cái đó là một lời ngụy biện của ma quân trong người của chúng ta. Trong người của mỗi chúng sinh đều có cái sẵn nghiệp chướng, cái nghiệp lười biếng, cái nghiệp hứa hẹn sẽ làm nhưng không biết chừng nào nó sẽ đến. Sống chưa đủ, còn trẻ, chờ già chút nữa sẽ tu. Xin hỏi các vị chứ bao nhiêu tuổi mới đủ? Có bao nhiêu cái mồ trong thế giới ta bà này toàn là tuổi trẻ không? Có bao nhiêu chúng sinh là được đầy đủ tuổi gọi là đủ để tu? Biết đủ là đủ, không biết là bao nhiêu tuổi cũng không đủ. Biết được là sẽ được, tin tưởng được là sẽ được, phải hành mới được, không phải nói mà được. Nói cho qua, nói cho người khác nghe để không có chê mình, nói để lường gạt chính bản thân mình nói để tự cao là mình làm cái gì cũng được, nhưng thực sự là hứa, tại vì con ma họ hứa trong người của chúng ta. Các vị biết con ma dòng họ hứa trong người của các vị rất là lớn, lớn hơn cả các vị, lớn bằng cái nghiệp phàm phu của các vị. Tại vì nó thích hưởng thụ mà nó không muốn làm chuyện thiện. Nó làm chuyện ác thì nó không có hứa. Lúc nào làm cũng được, trong giấc mơ cũng làm được, trong khi mà bất cứ lúc nào không cần mở mắt cũng làm được. Ý nghĩ đầu tiên của nó là phải hơn chúng sinh khác, lúc nào cũng được. Đó là bản ngã. Bản ngã thường sinh thường diệt, vô minh của chúng sinh. Cũng chính vì bị cái ý ma trong cái thân của các vị, gọi là thân ma, cái tham dục nhiều nên cái tham của nơi ma mà ra, cái sân cũng từ nơi ma mà ra, cái si còn quá nặng, tại vì ma quá nặng, ma quá lớn, lớn hơn cái thiện của các vị, tại vì các vị không biết khai triển, nên cái thiện các vị vẫn còn nằm ẩn nấp ở ngoài. Các vị chỉ nghe, thấy, tin tưởng, nhưng các vị có biết đâu là cái thấy các vị cũng là do ma mà cho các vị thấy. Nghe cũng từ nơi cái lỗ tai ma nó cho các vị nghe. Những cái cảm được, xúc được đều do ma đưa đến cho các vị. Các vị bị chúng ma lường gạt mà không hay. Chúng ma dối gạt mình, chúng ma hẹn hò, chưa muốn cho các vị giải thoát. Tại vì chúng ma nó sợ các vị làm thầy nó sao, nó phải cản đường các vị. Bất cứ một chúng sinh nào trên thế giới này cản duyên của chúng sinh khác làm chuyện thiện đều là tay sai của chúng ma. Thường là chung quanh mình, chung quanh các vị toàn là ma. Ma đang lường gạt, ma trong gia đình các vị, ma trong chúng bạn của các vị, ma trong xã hội của các vị, nghiệp chướng. Tại vì những chúng ma đó nằm trong ngục tối, nên chúng ma rỉ tay nhau, dụ cho các vị ở cùng với nhau trong cảnh để không ai làm thầy của nó, để nó có cái duyên, nó có cái đủ cái cơ hội để nó tranh đấu với các vị. Chính nó cũng bị mê, chính nó là kẻ thù các vị, và cũng chính nó là vị Bồ Tát đưa các vị lên trên đài sen thật là cao đẹp. Nếu các vị thoát vào cái dòng dụ rỉ tai của nó hơn sức tài của nó thì các vị trở thành thầy của nó rồi, nên nó không có muốn cho các vị làm thầy của nó. Đức Phật làm thầy của tam thế, tức là làm thầy của cái thế giới tham, làm thầy của thế giới sân, và làm thầy của thế giới si mê. Ngài đã thoát rồi, nên trong tam giới tôn Ngài làm thầy. Còn chúng ta, còn chúng sinh trong thế giới này, cái tham đang làm thầy các vị, cái sân đang làm thầy các vị, và cái si mê nghiệp chướng đang làm thầy các vị. Nên các vị bị nó diễn, thuyết, dạy các vị làm hành động, từ ý nghĩ cho đến việc làm, từ thấy nghe hay biết, ta làm thầy các vị. Hễ các vị còn thấy, kết luận cái thấy của mình, thì các vị đã làm nô lệ cho ma, đệ tử của ma. Đức Phật Ngài đâu có muốn để cho các vị làm nô lệ cho Ngài. Ngài muốn giải tỏa các sự kìm tỏa của chúng sinh, của nghiệp chướng của ma. Ngài rõ ràng giải tỏa được. Ngài đã giải thoát rồi, Ngài đã giải thoát rồi. Nên Ngài muốn chúng sinh cũng được giải thoát như Ngài. Đừng để ma dụ, đừng để ma làm mê đắm cái cảnh của chúng ma theo cái lối luân hồi của chúng, mà mãi mãi trong sinh tử. Sinh tử luân hồi là đường đi của ma. Chúng ma luôn luôn biến nhát, trễ, lười, ngủ nghỉ, hưởng thụ cảnh giới. Tại vì chúng ma đang bị mộng tưởng ảo ảnh của nghiệp của mình. Tức là chúng ma thường thường hay lười biếng hay hẹn hò. Hẹn hò từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Nếu các vị muốn làm chuyện gì, cái gì đứng lên làm liền, chuyện thiện mà các vị bị cái hẹn trong người các vị để chút sẽ làm, thì các vị đã bị ma làm chủ rồi. Từ cái tu cũng vậy. Tại sao làm chuyện ác thì không hẹn, mà làm chuyện thiện thì khẳng hẹn? Hẹn liền à. Tại vì làm chuyện thiện là làm cho người khác, còn làm chuyện ác là làm cho các vị. Các vị nghe kỳ không? Bây giờ phải trở ngược lại. Các vị làm cái thiện cho các vị, cái ác không khởi lên, thì chúng ma mới chịu đầu hàng, mới chịu thua các vị. Không hẹn một năm, không hẹn một tháng nữa, không hẹn một ngày nữa. Tới đến đổi còn một giờ nữa nằm gần quan tài cũng còn hẹn. Để một chút nữa sẽ niệm 10 tiếng A-di-đà. 10 tiếng A-di-đà đây Đức Phật nói không phải là 10 cái vọng tưởng của các vị, mà là 10 cái nghiệp trong thân khẩu ý của các vị. Nghe cho rõ, hiểu cho thấu, hành cho đúng mới được giải thoát. Đừng sợ chúng ma chê cười là mình làm thiện là ngu, làm ác mới đúng, làm ác mới không thua người, làm thiện là đã thua cuộc rồi. Đó là chúng ma rỉ tai. Nếu chúng nào, nếu chúng sinh nào trên thế giới ta bà này mà xúi các vị làm ác, chúng ma đó đều là tay sai của ngoại đạo, tay sai của ma, sống trong mộng tưởng ảo ảnh, sống trong sự mê tưởng của nghiệp, của cái chướng, thì chúng đó không đủ tư cách để khuyên dạy các vị. Các vị nhớ là như vậy. Đến khi mà còn một tiếng đồng hồ nữa thôi, sắp gặp 6 cái miếng ván hòm để các vị nằm trong đó, các vị vẫn còn hẹn. Hẹn kiếp sau, tại kiếp này nghiệp chướng nhiều quá, tu không nổi, đợi kiếp sau sẽ tu. Đợi kiếp sau mới đủ duyên để tu. Các chị nghe có tiếu lâm không? Nghe có tất cười không? Kiếp này còn sống, biết được thiện, biết được ác, biết được chuyện lành, biết được chuyện dữ, mà không làm, hẹn ở kiếp sau. Làm sao kiếp sau để đủ duyên, đủ cái phước, đủ cái thức để phân biệt thiện ác mà làm? Tất nhiên là ma, khi mà các vị đã đợi tới kiếp sau là các vị đã thua hoàn toàn rồi. Các vị đã nhảy trong cái miệng của cá mập rồi. Các vị đã nhảy dưới cái hầm ác xít rồi. Thì cái mạng các vị, cái trí huệ các vị đã hoàn toàn là ma, ma làm chủ rồi. Tất nhiên ma chủ, lúc nào ma làm chủ, lúc nào các vị hẹn sẽ làm, sẽ tu. Còn hẹn là còn bị ma chướng. Nhất tâm, khi mà con đường mình đi đến, nhất tâm định cái nghiệp của mình bước đi vững vàng, có một vị thầy bên cạnh, nghe pháp rõ ràng, biết đường mình đi, làm chủ thân khẩu ý của mình, không để nghiệp chướng chi phối. Có như vậy thì các vị mới có hy vọng là làm thầy được ma. Làm thầy ma nào? Ma của cái thân các vị, ma của cái ý biến nhát của mình. ma của cái nghiệp chướng tham sân của mình, ma cái si mê ngu ngốc của mình. Mình làm thầy của bản thân của mình trước, làm thầy cái ý nghĩ ngu dốt của mình trước, làm thầy cái bất thiện của mình trước. Đó là thầy của chúng sinh của mình trước. Nói thật là tội nghiệp, đáng tội nghiệp. Chúng sinh cũng vì bị ma gạt gẫm. Nói tu là khó lắm. Tu là khó, làm thiện là khó, làm ác thì dễ. Thì nói không không tu thì dễ là tại vì cái gì cũng làm hết á. Còn người tu làm ác rất là khó. Người mà biết tỉnh rồi kêu người ta làm ác người ta không dám làm. Còn người mê làm ác thì dễ, làm thiện rất là khó. Tại vì phải sửa, giống như các vị bị gù vậy đó. Phải bẻ cái lưng các vị lại thì các vị đau lắm. Còn người mà đi thẳng cái lưng rồi biểu bẻ cái lưng xuống người ta cũng đau nữa. Tại vì người ta quen cái đường lưng thẳng rồi. Thì làm sao? Biết được ác. Cái ác đó mình làm cho mọi người trở lại cho mình. Mình không muốn. Tại vì mình không muốn người ta làm chuyện ác đối với mình. Mình biết được mình tỉnh rồi. Tại vì cái người kia mình làm, rốt cuộc là cái đó là cái hình ảnh trong gương của mình sẽ hiện đến với mình trong kiếp lai sanh, trong cái tương lai của mình gần hay xa tùy theo nghiệp duyên chuyển hóa. Đừng đợi già, đừng mượn thời gian nói chút nữa, mà phải tu, tu cho thật là đều, tu cho thật là khoan thai, tu cho thật là dễ hiểu, tu là sửa những cái gì mà mình không muốn đến với mình. Dễ quá. Chúng ta hãy hưởng lại những ngày vui. Hãy sống thật sự với bản thân của mình. Hãy sống với thật sự với cái hình ảnh của bản thân mình. Tất cả thế giới này là của mình. Đừng vì lợi, đừng vì danh, đừng tranh hơn với kẻ khác. Tại vì không chịu thua bất cứ người nào, nên chúng ta gặp người nào, chúng ta cũng bị làm nô lệ. Tại vì tất cả chúng ta chiều chúng sinh để chúng ta được, tất nhiên là chúng ta đã bị giai đoạn nô lệ rồi. Chúng ta nói đúng, nói phải, làm phải, nói đúng, làm đúng, đi đứng, khoan thai. Cái đó là hình ảnh của một vị giải thoát. Chúng ta hãy chịu thua. Chịu thua những cái thủ đoạn hèn hạ, những cái thủ đoạn hại chúng sinh. Chúng ta hãy chịu thua đi. Chúng ta hãy chịu thua. Có chịu thua thì chúng ma ác mới chịu thua được. Chúng ta muốn sống trong cái sự tranh đấu, tranh luận hơn tất cả người khác thì chúng ta đã thua chúng ma. Vì chúng ma đang cười là chúng ta đang bị nó dụ, đang bị chúng dụ. Chúng ta làm sao đừng sống trong thế giới đợi tu, sẽ tu. Tất nhiên là cái thế giới này Đức Phật cho là thế giới chúng sinh đó sinh ra mà chưa có mắt. Tất nhiên đi trước Phật mà không thấy mắt, mắt tại vì Phật chưa sinh ra. Tại vì Phật các vị đang ngủ mê, Phật của các vị, của các chúng sinh đó đang ngủ mê. Nên các vị sinh ra trước Phật, không thấy Phật. Tại vì Phật của các vị chưa chịu tu, nên Phật của các vị đi sau con ma. Nên ma làm chủ thể. Nếu các vị sinh ra trước Phật là thua ma. Các vị thấy Phật, đi theo Phật, tạo cho Phật của mình noi gước, noi gương, noi gót, bước theo cái hình ảnh của Đức Phật đi trước, sinh ra sau Phật, nhưng mà không làm chuyện phàm phu. Tất nhiên là noi gương Đức Phật trong thời có Phật hay không có Phật, Phật có nhập Niết Bàn hay không nhập Niết Bàn, chúng ta cũng là hình ảnh của Đức Phật. Chúng ta là cái thế giới đang nằm có Phật, đang có Pháp Phật, đang có Pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật trong chúng ta, trong chúng sinh. Chúng ta là hình ảnh trong thế giới của Phật. Chúng ta còn nghe tiếng Phật, còn nghe Pháp của Phật, là Pháp thân của Phật đang còn ngự trong ta. Dù cho Phật ở tại thế, nếu mà các vị còn mê dục thì các vị vẫn còn hẹn à. Trong thời của Đức Phật ở tại thế giới của Ấn Độ, mà ngay bây giờ thế giới đó không biết Phật là gì hết á. Tại vì thế giới đó sao? Các vị đừng có ngạc nhiên. Tại vì nhiều dục vọng tưởng nhiều quá, tranh hơn tranh chấp nhiều quá, tranh hơn tranh thua nhiều quá, nên chúng sinh đó không thể thấy Phật được. Sống thời của Phật vẫn không thấy Phật, đi trước Phật tại vì còn hẹn sẽ tu, đi sau Phật tại vì Phật xa mấy ngàn năm rồi. Đừng sống trước Phật, đừng sống sau Phật, đừng hẹn hò. Phải sống trong sự, trong cái pháp thân thiện đang hữu hiệu của mình, là sống trong thế giới của Phật. Có nhiều chúng sinh thấy mình giàu, thấy mình sống quá hạnh phúc, chồng mình thương quá, vợ mình thương quá, con mình tốt quá, nên mình không muốn đi, mình không muốn sửa, mình muốn làm cái gì cho con mình nó vui. Mình giết hại bao nhiêu chúng sinh, mua chuộc bao nhiêu cái sự giả dối để làm cho con mình vui, mình cũng làm. Làm cái gì cho vợ mình tốt, mình cũng làm. Làm cái gì cho chồng mình tốt, mình cũng làm. Hả, vợ mình mà chảy một giọt nước mắt là mình coi giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Đó là tại vì các vị bị con ma, ma huyễn hóa, con ma mộng tưởng ảo ảnh. Thực sự không có người vợ nào đẹp, không có người chồng nào đẹp, không có người chúng sinh nào mà đẹp hết. Tại vì tất cả chúng sinh mà còn thấy được bằng mắt, còn nhìn được, mà chúng sinh đó không làm được chuyện thiện, không làm lợi ích cho chúng sinh khác, không có những cái thiện nghiệp, thì chúng sinh đó đều là nô lệ cho chúng ma. Chúng thiên ma thường thường hay vỗ tay, tại vì các vị bị ma quyến rũ, bị ma làm điên đảo. Không có người vợ nào mà không già, không có người chồng nào mà không già, không có người con nào mà không ra đi lập gia đình bỏ chúng ta, không có người chồng nào không có rời thế giới này khi qua đời, không có người vợ nào ở sát bên cạnh mình mãi. Đức Phật Ngài đã tỉnh vì Ngài hiểu được sinh lão bệnh tử là cái đường đi của chúng sinh phải bị sinh và diệt. Đừng có tiếc rẻ cái hạnh phúc quá ngắn ngủi, đừng có tiếc rẻ cái gia tài giả dối, làm nô lệ để được. Vậy mà có chút ít tiền xài cho một cái thế giới nhỏ bé, một cái thời gian quá ngắn ngủi mà cho là quý, mà quên cả một cái gia tài to lớn, cả một thế giới không chứa được. Rất là nhiều, lúc nào cần cũng có, mà chúng ta lại lấp đi, lấy bùn dơ lấp đi, quên cái trí huệ tuyệt vời trong thế giới tự tại, có đủ thần thông đi khắp năm châu mà chúng ta không chịu. Cứ nghĩ tu là uổng nên chưa nghĩ đến tu hành. Tu là bỏ hết nên ăn ngon không, chưa chịu bỏ. Thích đi chơi thoải mái, thích đi du lịch, thích đi du hí. Cái gì đi của các vị còn quá ngắn. Đi mà không qua khỏi cái bàn tay của Phật. Đi dụng thần thông cho lắm, cũng như Tôn Ngộ Không thì cũng không nhảy qua được khỏi bàn tay của Phật. Thì các vị biết thế giới của các vị nhỏ cỡ nào không? Có chúng sinh vì sắc đẹp, vì trẻ đẹp, vì thông minh, vì giàu, sinh ra trong gia tài của cải, của báo rất nhiều của cha mẹ, nên nhiều vật chất quý báu quá, nên chưa nghĩ đến tu. Tại vì người ta nghĩ tu là phải bỏ hết. Tu là kêu thức, tu là kêu tỉnh, tu là bỏ cái mê, tu là bỏ cái dục vọng hèn yếu của mình mà cho là không thể làm được. Để cho nó làm chủ mình đi, để nó kéo mình đi. Mình giống như một con trâu mà tướng thì lớn, nhưng mà khi mà con ma, ma quân mà nó đến, nó lấy cái khoen nó cắm vô cái lông mũi các vị, nó kéo các vị, các vị sợ đau, buông nó ra rất là đau, bỏ nó rất là đau, nên đi theo nó. Tại sao? Để cho cái danh lợi nó đóng khoen cho mũi các vị, đóng khoen cho cái tâm các vị, để nó kéo các vị đi theo nó. Có phải chăng là tại mình không có trí huệ, không đủ trí huệ, không đủ cái mạnh, không từ bỏ nó, để cho nó làm chủ mình, để cho nó xỏ cái lông mũi mình, nó dẫn mình đi. Nếu để từ cái tham mà nó dẫn mình đi, cũng là con trâu. Con trâu là cái hình ảnh bản thân của các vị. Bị khoen vô là tất nhiên các vị bị danh lợi đó. Nói rõ ràng rồi, nói rất rõ ràng, không có giấu một chút xíu nào hết. Các vị làm sao hiểu được đầy đủ? Đó là cái duyên phước của các vị. Duyên phước của trí huệ các vị sẽ mở. Vì sao? Vì tu thì nghe đắc đạo. Là cả những sự mơ hồ, những cái gì mà các vị nghĩ là khó hiểu, từ nơi Phật Pháp, từ nơi Phật, từ nơi sự giải thoát, có cái pháp giải thoát. Nghe sao khó hiểu quá. Cái gì mà trước mặt, gần chút, rõ ràng, tiền đếm được, danh lợi cười vui được, nhà cửa thấy được, xe rờ mó được, gia tài của cải vật quý thấy được, đeo được, thì các vị cho là đúng. Cái gì mà các vị hy sinh buông ra là của các vị, nắm đeo lên cái người thân ma của các vị là của ma làm chủ. Nhớ cho rõ như vậy. Các pháp nghe giải thoát như mơ hồ. Nếu hiểu thì các vị hiểu chỉ là cái lời vụng về, vẫn chưa hiểu thông, chưa có thấu. Cái trước mắt của các vị toàn là cảnh đẹp, ăn mặc sang trọng, tất cả của báu quý báu, nên các vị chưa sẵn sàng buông nữa. Không phải gọi là không ăn, không phải gọi là không mặc là tu, không phải vậy. Biết nó là không phải của mình, để nó không làm chủ mình. Nói được phải thử được, hành được, xem thử thực sự mình có hiểu được, có liễu được, có nhận được, có biết được. Có phải mình hiểu thật sự chưa? Thử đi, thử cho chắc chắn. Còn nếu không thì chỉ là ma nói thôi. Ma nói cho nó hẹn, ma hẹn hò của các vị. Các chúng sinh thường thường đều suy nghĩ toàn là những chuyện lợi lộc cho mình. Làm cách nào làm cho bản thân của mình được no đủ, dư giả, sống an toàn, hạnh phúc hơn người khác, sung sướng, sống lâu dài, tiền của xài được lâu bền là các vị cho là đúng. Từ cái sắc đẹp, từ cái tài của các vị xài nho nhỏ đó, ai ai cũng đều bảo vệ nó. cái danh người ta khen thì các vị cho là đúng, là tốt. Người ta chê thì các vị sẽ đau khổ, mất. Các vị được với mất, được khen và được bị chê đều nằm trong cái bát phong mà trong thiền tông gọi là chúng ma đều bị sự giả dối, sống trong sự mơ hồ. Có mấy ai mà thấy được sự giả dối đây? Sự giả dối, sự trá hình của ma cảnh. Cái yểu mệnh mà các vị sống trong thế giới có mấy chục năm mà sinh, già, bệnh, rồi chết, ai cũng không có thể nào trốn được. Không ai có thể sống hoài trên thế giới này, có tu cái hình tướng không cũng không giữ được đâu. Cái tâm các vị được cái gì thì các vị mới là của các vị. Có những chúng sinh vào chùa, vào tu viện nhưng cái tâm vẫn chưa tu thì vẫn chưa được gì cả. Cho dù các vị ở trong cái suốt đời ở trong tu viện mà không hiểu cái pháp thì không biết dụng. Khi sống ở trong một cái non cao, một cái hang núi, tránh tất cả người đời, nhưng mà khi các vị xuất hiện, các vị vẫn bị tham sân si, vẫn vui buồn, vẫn tham đắm với danh lợi, thì các vị vẫn chưa ra được. Các vị có đi trốn ở đâu nhưng cái tâm các vị không trốn được. Ý nghĩ các vị, cái sang, cái hèn, cái đê tiện, hai cái thị phi, được mất khen chê này, các vị tránh được nó, không phải là tránh bằng cái thân, mà phải hiểu nó, cái sự giả dối của bề mặt của nó và bề trái của nó. Phải thấu hiểu được để mà mình làm chủ lấy nó. Bốn cái lệ thường giả dối, cái tệ lệ mà thêm chúng sinh sát theo cái nghiệp của các vị. Nếu các vị suy tư, tư duy theo một minh sư, học tu rõ ràng chứ không phải là tu cái miệng, tu thiền rõ ràng để định được, nhận rõ được, cũng như cái tấm kiến thấy được cái nghiệp của mình hiện ra rõ ràng để biết chỉnh đó. Nhìn cái mặt mình giống như mình nhìn trong cái gương thấy rõ ràng, cái thiện ác mình cũng thấy rõ ràng hiện bày ra, để chi? Để cái u mê của mình, để cái thông minh của mình, để cái ngu dốt của mình nhận được, để mình biết cái phần yếu nào của mình, để mình đi trong sáu cõi luân hồi. Biết là sáu cõi luân hồi này các vị vẫn còn trong tam giới. Các vị làm sao có một vị thầy luyện cái tâm cho đầy đủ, vị thầy này sẽ dẫn các vị đi rõ ràng ra khỏi tam giới. Tâm giới nằm ở đâu? Ở trong cái sáu cõi luân hồi, nghe cho rõ nha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời, là tất nhiên là cõi thiên đó. Sáu cõi luân hồi này là cái bánh xe luân hồi đưa các vị lên, đưa các vị xuống, đi vòng vòng. Đó. Trong sáu cõi này các vị bị luân hồi mãi như con chuột. Các vị con chuột mà nằm ở trong cái bánh xe đó, chạy đi hả, nó càng lợi lộc, càng thọ lộc nhiều thì cái nghiệp ma trong cái tam giới vẫn, nó càng chạy thì cái nghiệp nó chạy theo giống như cái bánh xe vậy đó. Khi các vị buông, ngừng lại, buông xả đi, nhìn lại những cái giả dối mà chúng sinh đang phải mang, tất nhiên là sinh, già, bệnh và chết. Đó là cái kim chỉ nam dẫn đường đi của các vị giải thoát. Có tỉnh thấy rõ ràng mới chừa được những cái nghiệp sau. mới thấy được cái nghiệp trước và mới hiện tại mới biết tu sửa chỉnh lại để làm chủ được cái bước chân của mình đi. Tập từ từ cái chân của mình nó sẽ hiện ra cái đóa sen, còn mình chưa thấy thì bước chân của mình vẫn nằm dưới bùn, tại vì bị ma kéo mà. Chừng nào các vị làm chủ được thì bước chân các vị sẽ có đóa sen. Chuyển cho đủ tất cả cái pháp thế gian để các vị được đầy đủ, đủ cái hạnh mà tiến đến cái pháp xuất thế gian. Nếu không có thế gian thì pháp xuất thế gian không có. Nếu không có bệnh thì không có thuốc. Nếu không có sự trói buộc, ràng buộc thì cũng không có cái pháp giải thoát. Hành phải đầy đủ, cái pháp xuất thế gian mới xuất hiện. Tức là đi cho đủ trong cái thế giới. Tự nhiên là sáu cõi luân hồi phải đi cho đầy đủ đó. Để còn đủ cái trí huệ, tất nhiên là cái trí sáng thông của cái bậc có duyên với cái sự giải thoát. Biết dừng lại, biết ngừng lại, biết đứng lại. Tức là ngừng ngay, gọi là cái ma dục, dừng lại đi. Ma dục của cái vọng tưởng, dừng lại. Gọi là dục vọng, vọng tưởng đảo điên. Trong ma giới, trong cái giả dối, trong cái gọi là cái nghiệp, hãy chuyển thành nghiệp trong cái thiện đạo. Thiện để chỉ bài đầy đủ với các vị biết đủ là đủ. Biết ngừng lại, biết dừng lại, đợi khỏi bị cái bánh xe luân hồi sinh tử nó chuyển theo giống như con chuột vậy đó. Các vị là con chuột nhỏ trong một cái bánh xe luân hồi. Khi thì các vị sinh ra trong cái ngục tối sân si, khi thì các vị sinh ra trong làm một cái súc vật, cái súc sinh, cái mê dục. Khi thì các vị sinh vào trong cái ác đạo, ác nhân. Khi thì các vị sanh trong cái cõi Atula tranh giành thế lực, quyền lực của cá nhân. Trong cái bản ngã nhỏ bé của chúng sinh, cái mộng tưởng của chúng sinh nhỏ bé như vậy đó, mà các vị bị thiên ma, nó cho các vị biết cái đó là tốt, bác chị tưởng đó là tốt. Bị thiên ma, nó làm cho các vị bị nô lệ bởi cái tiếng khen. Đừng sợ chê, đừng sợ chê, mới đủ cái tư cách được hưởng cái tiếng khen. Sợ chê là chưa đủ cái tư cách để được cái tiếng khen. Khen là ai khen? Mình phải biết rõ ràng, khen là mình khen mình, không phải người khen mình. Người không biết mình làm cái gì để mà khen. Đừng khen người khác, mình hãy tự khen mình. Mình hiểu được, mình phải khen, bữa nay tôi giỏi, tôi làm được chuyện đó, vậy là tôi đã thoát được một chút nào đó. Rồi tôi phải xả đi, để bước thêm một bước nữa, chứ không phải đứng ở chỗ cái chỗ mình khen rồi mình không đi nữa. Cái thế giới rất là rộng lớn, không phải một ý nghĩ nhỏ bé mà có thể giữ được mình. Người ta khen mình bị chết vì cái lời. Người ta chê mình đau khổ rồi mình chết vì cái lời. Tất nhiên là một cái gió thoáng qua đã bị độc như vậy rồi, làm sao mà có hưởng được cái gió ở trong cái sáu cõi luân hồi? Làm sao hiểu được cái gió ở khắp thế giới? Khen chê là như vậy, sinh lão là như vậy, bệnh tử cũng là như vậy. Bình thường, khen cũng bình thường, chê cũng bình thường. Mình đáng chê mình chưa? Mình đáng khen mình chưa? Đó là quan trọng. Đừng vì nô lệ, đừng vì tiếng ma khen mà làm nô lệ cho chúng. Quá lâu rồi, nên các vị đã quên luôn tên của mình, tuổi của mình. Các vị là ai? Các vị là ai? Trong các vị vẫn có cái không của các vị. Trong cái ta vẫn có cái không của cái ta. Nếu mà trong còn mê dục thì ngoài có hiện ra cái hình gì thì nó không có đáng gì cả. Cái sự mê đắm này nó nằm ở trong chứ không phải hiện ngoài được đâu, không thể thấy được. Nếu các vị nhìn cái tướng mà đoán người thì không thể nào đoán được những cái bậc chân sư. Khi tỉnh thì thấy ta chưa? Khi mê thì các vị bị ma làm chủ. Ngài Bổn Sư Thích Ca đã nêu lên rõ bằng hình ảnh độc nhất, chỉ rõ cái bản ngã của vũ trụ, cái bản ngã của bậc giải thoát. Nếu chưa đủ, chưa dừng lại cái bản ngã của một loài ma, nghe rõ chưa? Là một loại nô lệ cho thiên ma, là một loại nô lệ cho vũ trụ. Cái bản ngã nhỏ bé của các vị đã làm nô lệ cho bọn thiên ma. Hãy ngừng lại. Bần ni khuyên các vị hãy dừng lại. Đừng làm một loại ma đói. Hãy tỉnh đi. Khi loài ác ma nó dẫn các vị đi, các vị tỉnh, các vị hãy quay đầu lại. Loài ác quỷ dẫn các vị đi, các vị hãy tỉnh lại, hãy quay đầu lại. Để thấy toàn thể thế giới này đều là cái dục thân của chúng ma. Tất cả đều là ta. Khi ta chưa tỉnh thì thế giới này đều là ma. Luôn cả ta cũng ma. Nhưng trong cái ma vẫn có cái không ma. Tất cả đều là cái thân, đều là hóa thân. Tất cả cái lửa tham, cái lửa hận thù, cái lửa si mê, các vị hãy chuyển nó, biến thành cái lửa tam muội để đốt cái màn vô minh, để phát sanh trí huệ, và tất cả cái nghiệp chướng của các vị đều tiêu tan hết. Tỉnh lại. Hãy thể hiện bằng một cái tư cách của một người, của một vĩ nhân. Tất cả các vị hãy dùng một cái tình thương thật là bao dung, thật là độ lượng. Như ta nhìn vào cái hạnh nghiệp của các vị Bồ Tát, đều là hiện thân trên khắp thế giới, đều trong cái bản ngã của ta mà ra. Tỉnh lại thì ta thấy được. Khi mê ta cũng thấy, nhưng mà chỉ là chúng ma thôi à. Duyên đến, duyên đi, đồng cái nghiệp. Tất cả khoảnh khắc trong vọng mà ra. Đức Phật, Ngài đã dùng cái ngón tay mà chỉ rõ ràng. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tất nhiên là Ngài chỉ, nếu chúng ta muốn là một bậc cao cũng được, muốn là nằm ở dưới địa ngục cũng được, nhưng mà làm sao mà mình làm chủ đó thì mình mới đi ra được, mình mới tự tại. Còn nếu không, mình có chỉ đông thì cũng phải là đông, tại vì mình nhắm mắt mà mình chỉ làm sao có đúng hướng được mà đi. Còn các vị mở mắt ra, tỉnh đi, thì chỉ hướng mới đúng. Thì tất cả chúng sinh bây giờ có nhờ địa bàn mà cái tham sân của các vị, cái si mê của các vị, thì đi vòng vòng cũng chỉ trong mộng tưởng thôi à. Rốt cuộc cũng không nhận được cái gì hết. chẳng được cái gì. Các vị hãy suy nghĩ, hãy tư duy nơi nào đáng đến và nơi nào các vị nên đi. Các vị hãy biết dùng cái gương trí huệ trong tâm của các vị. Hãy dùng cái sự tư duy để tập chặt gì, để cắt đi những cái dây phiền não, tham sân quý tử và tham sân si của các vị. Cái sanh của các vị mà chưa hiểu được cái tử, chưa thấy được cái tử, thì các vị chưa thể nào sinh ra được. Nên cái ngày Phật đản sinh không phải là Phật Thích Ca đản sanh, mà là ngài nhắc nhở các vị có tỉnh chưa, có sinh ra chưa, muốn đi ở trên hay muốn đi ở dưới, do các vị. Muốn đi ở trên thì phải chịu thua chúng ma. Muốn đi ở dưới thì hãy đưa bản ngã cao lên. Rốt cuộc nằm ở dưới á, tại những bậc giải thoát không thuận trên cũng chẳng thuận dưới, tự tại an nhàn. Cầm cái gươm trí huệ lúc nào, cầm cái gươm trí huệ lúc nào cũng trên tay, lúc nào cũng có lửa tâm muội, lúc nào cũng cầm lửa tâm muội trên tay, soi đường rõ ràng nơi tối tâm. Tất cả các vị hãy tầm minh sư, là những vị mà đã tự tại rồi, nghiệp không nắm được nữa. Chúng sinh nào mà tu mà còn về thăm gia đình, còn cái tham, còn buôn bán, còn lợi dưỡng, còn khen chê, còn chỉ trích, còn chia phe chia phái, còn đứng núi này trong núi nọ, còn muốn làm cho đạo lớn, đạo lúc nào cũng tự tại, không lớn không nhỏ, nếu hiểu được rõ đường, liễu được thì đi ra khỏi những sợi dây ái dục, những sợi dây danh lợi không trói được. Đủ duyên là được, chưa đủ duyên là chưa được. Các vị hãy dùng trí huệ, dùng trí huệ tìm minh sư. Tu thiền mới có trí huệ. Người có trí huệ mới biết tu thiền, để biết cái ta của ta đang, của ta đang làm gì. Vì cái ta của các vị đang bị ma gạt, vì cái ta của các vị đang tự hại mình. Các vị phải tỉnh lại, hãy quay đầu lại, nhìn lại ta. Đừng hẹn hò ngày mai sẽ tu. Ngày mai sẽ tu là tất nhiên là mình đã thua rồi. Ngày mai mới làm chuyện thiện, bữa nay làm ác. Nghe rõ không? Là đã thua ma rồi. Bây giờ mình chưa muốn tỉnh, tại muốn làm ác thôi à. Tại cái sân còn, không có hẹn nữa. Phải tỉnh liền, phải thiện liền, phải giác liền, phải thấy liền cái sinh tạo, sinh tử luân hồi, phải ngộ liền. Ngộ bằng cái gì? Thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tánh, thấy bằng cái hành động, thấy bằng cái cử chỉ, thấy bằng cái sự đối đãi nhau. Không phải thấy bằng cái lời, không phải nghe bằng cái lời, mà phải hành. Đừng hẹn hò, hãy dùng tất cả nghị lực, cái sự trợ duyên của những thiện trí thức. Nếu các vị được sống trong gia đình, cha mẹ biết thiện là thiện trí thức của các vị, là các vị có hơn cả những cái gia tài nào trên thế giới này. Con người mà có thọ giới, biết giữ giới, biết tu, hơn là những vị vua, những vị vua, những vị quan không có giới, hơn những vị triệu phú mà không biết cái thế giới của mình là cái gì. Các vị có giới để biết cái thế giới của mình, các vị đã hơn rồi, các vị đã rất giàu rồi, không cần cái tiền của chúng sinh đếm được, thấy được mà điểm được các vị giàu đó. Cái lòng các vị bác ái, vị tha, thương người, đó là giàu, cái đó mới là của các vị. Còn cái tiền mà thấy được, vàng dòng mà thấy được, danh lợi mà được khen, rốt cuộc rồi không thấy được thế giới của mình, vẫn chưa được gì cả. Những người đó rất là nghèo. Tại sao gọi là nghèo? Nghèo thiện tâm, nghèo cái thiện, mà giàu cái ác. Thì giàu đó là giàu địa ngục, phải không? Giàu có mà địa ngục. Các vị thấy là những người sống dai không phải là có phước. Sống dai để làm gì? Sống cho đủ. Đủ cái gì? Sống đủ cái thời gian để làm cho mình được tự tại, học đủ pháp, làm mới có phước. Sống dai không phải là phước. Tiền nhiều không phải là phước, mà là người biết thiện, hành thiện, phân biệt được người thiện, biết được thầy, nhận được thầy, nhận được minh sư, nhận được tà sư, nhận được manh sư. Biết đạo, biết ngoại đạo là gì, biết người thiện là gì, biết người ác là gì, biết phước ở đâu. Phước nằm không phải đếm được, phước nằm ở trong cái trí huệ mà các vị cần lúc nào cũng có hết đó. Những vị mà thông minh, những vị thông minh đều là có trí huệ, đều là giàu lòng bác ái, đều là có tâm Bồ Tát. Khi các vị lạc vào cảnh ma trong sáu cõi luân hồi vẫn chưa hay, thì các vị vẫn là u mê, vẫn là mê, vẫn là mê muội, vẫn là mê say, vẫn là mê đắm, vẫn còn tham sân si. Nếu mà biết được vậy, mình phải tu, phải luyện cái thân của mình, phải luyện cái tâm của mình cho thuần thục, để mà thoát ra cái cảnh luân hồi sinh tử mới được tự tại. Tu không hẹn, không chờ, không ngó bên ngoài, không cần thấy cảnh gì mà ngó bên trong, không ngó người, chỉ ngó mình. Tu một kiếp này, tu ngay bây giờ, tu ngay trong cái niệm của mình, trong cái hơi thở của mình, vừa thở ra đã tu, thở vô cũng tu. Tu nhất nhất kiếp ngộ nhất thời là còn hơi nói hơi rộng. Tu trong hơi thở, còn thở là còn tu. Còn thở là còn tu. Ai còn chúng sinh còn hết thở thì sao? Hết thở thì được tự tại rồi, mà còn sống vẫn tự tại, nhưng còn thở nói là các vị đang tập tu đó là phải tu. Tại sao? Tại vì thần chết không đến, không hẹn mà đến. Thấy không? Không nói trước mà đến. Không cho hay mà đến. Là những người chưa tu. Còn những vị đã đắc đạo rồi thì xin lỗi. Tự tại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn ở là ở. Chuyện đến là biết. Chuyện sắp đến cũng biết. Chuyện chưa đến cũng biết. Chuyện đã qua cũng biết. Thấy được nhiều kiếp, thấy bộ mặt của mình, thấy cái nghiệp của mình, biết cách để chỉnh, để sửa lại. Người mà biết tu thì chuyển được cái nghiệp của mình từ xấu ra tốt. Người không biết tu dù có phước, phước giả tạm, nhưng mà nó hết phước rồi, nó sẽ đi. Và nó sẽ chuyển theo để kiếp sau lại u mê tiếp, lại mê muội tiếp. Đừng ham bạn nhiều. Phải dùng những người bạn thiện trí thức, những bạn biết tu. Đừng ham những bạn giàu, khoe của. Để làm cho mình tưởng là mình nghèo quá. Phải mình phải làm giống người ta để mình được như người ta. Được như người ta. Người ta nếu mà thực sự chúng sinh mà biết tu. Nghe rõ nha. Không nhìn cái vật bên ngoài. Không nhìn cái khoe của người ta, hãy nhìn hỏi coi thử người ta hiểu được cái gì trong cái pháp sinh tử. Chìa khóa sinh tử. Chìa khóa sinh tử chỉ có những bậc giải thoát, chỉ những bậc đắc đạo mới có chìa khóa sinh tử. Mới đạt được chìa khóa sinh tử. Còn chúng sinh nghiệp chướng nhiều thì bị nhốt trong cái địa ngục, bị nhốt trong cái lò tham, bị nhốt trong cái lò sân, bị nhốt trong cái lò si. Làm sao có pháp sinh tử? Luyện làm sao được? Còn cái tham sân si là còn bị nhốt, đâu có tự tại được đâu. Thành ra muốn được tự tại, phải theo thầy, hỏi cho rõ ràng để được nắm chìa khóa sinh tử. Chỉ người đắc đạo mới đi ra đi vào tự tại trong sáu cõi. Còn người không đắc đạo, đến đâu bị dính đó, ra không được. Bây giờ nói tỷ dụ nha. Một cái vật nào mà các vị đi, các vị nhìn cái bộ đồ của mình mặc mà sơ sát, các vị đâu có biết là các vị, ngoài cái áo các vị, cái thân các vị, còn một cái nó không có sơ sát. Thấy không? Nhưng mà chúng sinh thường thường đó ngó cái bên ngoài. Ngó cái bộ áo của mình, ngó cái nhà của mình, ngó cái xe của mình, ngó đôi giày của mình, ngó những nữ trang trên người của mình. Để mà đánh dấu cái giá trị của mình. Cái đó là dại dột vô cùng. Chúng sinh nào mà lấy những cái hữu vi đó mà so sánh thì rất là tội nghiệp. Các vị nghe cho rõ ràng nè. Các vị tu, biết tu, biết đường giải thoát, muốn tìm cái chìa khóa sinh tử thì phải xả thân. Bỏ quên cái thân của mình, cái thân dục của mình. Cái thân lúc nào ăn no rồi cũng kiếm chỗ đi ngủ, mặc cho đẹp. Mình diện cho con ma, mình diện cho cái thân ma. Ăn cho ngon, mập thù lù, hay là đai ép, chẳng hạn như vậy. Cho nó cử ăn, để cho nó đẹp. Nhưng mà nó đâu thoát được cái già, thấy chưa? Rồi sữa giữ sắc đẹp, tốn biết bao nhiêu là cái đồ mỹ phẩm để mà giữ cái sắc đẹp, rốt cuộc cũng già. Nói đây không phải là chỉ trích, mà nó đây chỉ cho cái rõ những cái giả dối ở trên thế giới này thôi. Từ tuổi trẻ sắc đẹp ai cũng ít với nhiều, nhưng mà che giấu bằng một cái lụa là gấm vóc giả tạo, rồi đánh giá trị bằng những nữ trang, những cái nhà, những cái tiền trong băng, tiền trong nhà băng, rồi xe, rồi quần áo, lụa là, gấm vóc. Cái đó đều là không phải của các vị. Các vị tỷ dụ nha. Tỷ vụ đi. Các vị nhảy vô lửa, những cái vật đó còn không? Các vị chết, đem đi đốt các vị đó, cái nút người ta cũng lắc lại, người ta cắt lại thế. Chỉ là một đống tro thôi. Nhưng ra đi rồi đó, ai giàu sang, thông minh cách mấy thì trả lời cũng thành tro hết, hay là đem chôn vùi dưới đất, dưới ba tấc đất. Thì cũng thành bộ xương, rồi cuối cùng là cũng thành đất hết. Nhưng ra đi, đem những gì theo? Giờ các vị có người mà vô thần á, đã nghĩ là chết là hết rồi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Ngài biết, được Ngài nói cho chúng sinh biết, chết không phải là hết. Chết rồi đó, những cái gì các vị làm, nó sẽ trở lại các vị trong kiếp sau. Trong cái niệm sau, niệm trước ra, niệm sau tiếp theo, nó sẽ hiện hữu. Thì các vị sinh, nếu các vị làm ác, thì các vị sinh ra những loài ác, ác thú, hay những loài mà ma, rồi hoặc là những cái người ác, những người mà có gương mặt xấu xí. Còn đẹp, nếu mình có cái phước được cái gương mặt đẹp, thì mình phải biết làm sao để tạo cho được cái đẹp ở bên trong nữa, mới gọi là cái gì đem theo, cái thiện và cái ác. Mình phải tin tưởng rõ ràng, nhất thiết tin tưởng. Tất cả những pháp hữu vi, những gì đã có hiện hữu đều sẽ tan hoại hết. Nhưng các vị có những cái trao đổi xả thân đầu đạo, thấy chưa, bỏ cái thân giả này được cái thân thật. Xả phú cầu bần, không phải xả phú cầu bần, ai khùng sao đi bỏ đồ của quý để mà cho mình nghèo, phải không? Tất nhiên là sắc thức thị không. Xả phú cầu bần, tất nhiên mình xả cái tham của mình á, mình cúng dường bố thí giúp cho những người thiếu thốn, là cái phước của mình để dành cho kiếp sau cho mình giàu đó, là cái phước huệ, cái trí huệ mình mới có đó. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, xả dục cầu giải thoát. Bây giờ có bao giờ mà người nào mà nói tôi muốn tôi giải thoát mà còn ôm cái dục đâu? Cái dục các vị còn ôm còn thương đó, cái dục của bản thân của các vị đó. Đừng nói các vị thương vợ, thương chồng, thương con là dục, không phải. Các vị thương các vị mà thương 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 không đúng. Thương cái tham sanh quý tử mà xa tham sanh, mà sanh cũng không đúng nữa. Cái gì đang thương cái tử chứ không phải thương cái sinh, thấy không? Đi ngược hết trơn à. Tất nhiên là những cái gì các vị, các chúng sinh mà còn mê đó, để đi ngược với cái, với cái các vị giải thoát hết à. Ôm cái thân hoài à, làm sao thương cái thân quá, làm sao mà dám mà bỏ cái thời giờ đi tới chùa để mà thọ bát quan trai, hay là nhập thất, xuất gia, bỏ cái ái của mình trong cái nhà của mình. Mình thương cái nhà quá, mình thương cái giường mình quá, mình thương cái bộ áo mình quá, mình thương cái xe mình quá, mình thương cái giường nằm, mình thương cái mền, mình thương cái gối, mình thương cái cảnh của mình quá, làm sao mình đi được, không? Xả thân cầu đạo đó, mình bỏ cái thân giả đi mình được cái thân thật, mình bỏ cái phú mà cái giàu giả đi mình sẽ được cái giàu thật đó, thấy chưa? Mình xả cái dục, mình bỏ cái gì, cái ái của mình á, mà mình thương thật không, mình thương cái giả không, cái thật của mình không thương. Tất nhiên là cái gì thật, cái tâm của mình để được giải thoát, cái tâm của mình để tự tại, mình không thương. Mình thương cái thân nhỏ xíu, mình thương cái thấy của mình gần sệt, mình thương cái thấy trước mặt mình không à, mình không thấy được cái đường xa, lái xe mà các vị cứ ngồi ngó trước bánh xe không, sao mà các vị lái đi thong thả được, các vị bị đụng xe chết á. Các vị ngó lái xe, tưởng tượng đi, không phải ngó xa, ngó chung quanh thì mấy đường rộng rãi đi để biết đường, tránh tránh người sân si. Mình tránh mà mình giận quá, mình vô chợ hay mình đi đâu đó, mình giận mình sân si, mình đi vô mình đụng người ta, tao tao quay lại mình đụng người ta, tao đau quá tao quay lại cũng đánh mình, đúng không? Thành ra đó, những cái mà các vị tránh, tránh mình thương mình á, là mình tránh cái tham sân si của người, mà mình cũng được tránh cả cái tham sân si của chính bản thân mình để đưa mình xuống địa ngục nữa. Cái đó là mình thật sự là mình thông minh đó. Với thông minh mà nói mình tránh cái người ta, mình tránh người ta đi tu thôi, mình tránh hết không thấy người ta, mình dễ giải thoát là sai. Các vị tránh cái đó, các vị chỉ tránh cái tránh người, là tránh là các vị nhắm giờ nó đổ thừa cái lỗ tai, cái lỗ tai mình tại nghe quá mình giận, lấy cái cây thọt cái lỗ tai cho điếc, con mắt mình còn thấy, tại con mắt mình thấy người ta chọc mình giận ha, mình thấy người ta đẹp quá mình phải theo thôi, mình thọt mắt mình cho đuôi luôn. Từ từ các vị sẽ mất đi những cái căn lành, mà quên đi là nhờ những cái vật đó, nhờ những cái thấy nghe hay biết mà các vị học đủ cái pháp. Chỉ cho các vị tu thiền không phải là người điếc, người đuôi, người mù, mà tu thiền là mình có cái liên hệ mật thiết với tất cả chúng sinh, mà mình có một cái tình thương không phải là ái dục của cá nhân nhỏ bé, mình thương cả thế giới, thương cả đồng loại, thương cả tất cả những cái gì còn sống, mình bảo vệ cái sự sống của mình phải biết thương cái sự sống của chúng sinh khác vậy đó. Nghe ngày hôm nay pháp ngày hôm nay các vị phải hiểu cái ý, hiểu rõ ràng, đừng hiểu lời, hiểu cái ý xong rồi bỏ ý, bỏ ý quên lời, nghe chưa? Thì các vị sẽ nhận thức được là toàn là những cái mật ngữ mà chỉ gần chỉ xa, chỉ qua chỉ lại, là chỉ ngay cho các vị có ba đường tham sân si của các vị đó, bỏ đi thì bước chân của Đức Phật các vị mới đi được. Chứ nếu không các vị cũng đi vậy, nhưng mà không phải hiện ra sen mà hiện ra toàn là bùn, còn phân nữa, thúi nữa, tại các vị thúi thấy mồ, trong người các vị đã toàn là tham sân si, thúi thấy thấy mồ luôn á, làm sao mà có ra được những cái thơm. Cái sen mà các vị bước lên, thực sự mà có sen các vị bước lên mà cái thân các vị thúi, sen nó cũng thúi lây nữa, thấy không? Nếu mà mình chưa có gọt rửa cái thân tâm của mình vô chùa mình chỉ tạo cái chùa đó thúi lây luôn. Còn nếu mà mình mà tu rồi tại gia thì ở tại gia mình cũng được thơm, cha mẹ mình cũng được thơm lây, chồng vợ mình cũng được thơm lây, đâu cần phải tu phải hình tướng ha. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải thử tập vô hình tướng xem thử mình có chịu được hay không. Cái đó là một vị thầy mới có thể chuyển hóa được cho các vị. Thì hôm nay thực sự muốn được vào cái đạo giải thoát thì phải thấy được cái nghiệp đạo của mình. Muốn thấy được nghiệp của mình, nghiệp đạo của mình phải vào đường, phải vào nhà sinh tử. Muốn vào nhà sinh tử thì phải định được cái nghiệp của mình. Muốn thoát được dòng sinh tử thì phải có chìa khóa mở ra mới thoát được dòng sinh tử. Muốn được thoát dòng sinh tử thì phải có một gì? Tay giải thoát. Hôm nay Bần Ni nói những lời chắc cũng có đôi khi cũng có phập lòng gia vị, nhưng mà Bần Ni cũng đành phải nói những lời pháp đó. Thuốc đắng thì giả tật, lời thật thì khó nghe. Tu không phải tu tu tướng, các vị hãy tu tâm. Tu tâm á, là không phải ngó người mà hãy ngó mình. để mình sửa. Ai ăn thì người đó no, ai uống thì người đó không còn khát nữa. Không có nếm bò người, không có thấy người ta mà nói, mà nhìn lại mình đôi khi mình cũng lỗi rất là nhiều. Thì Bần Ni có những lời nhắc nhở, những nhiều mượn tiếng chuông tỉnh giác của Đức Phật Thích Ca noi theo đường đi của các ngài tổ sư, để chuyển hóa lẫn hy vọng là tất cả các vị bỏ lời quên ý để được giải thoát. Hãy tìm vị Phật của mình, đừng tìm cái gì bên ngoài. Phật của mình là mình tìm cái giải thoát cho mình đó. Phật hiện tại có hay không? Phật quá khứ, Phật quá khứ đã có rồi. Phật hiện tại có hay không? Phật tương lai là các vị đó. Do các vị, thì Bần Ni hy vọng là giúp cho tất cả các vị trên thế giới ta bà đừng có nhìn cái danh từ, đừng có nhìn cái thời gian trong đạo, trong cái nhà đạo, đừng có gì cái bản ngã nhỏ bé của mình. Nghe cái lời hôm nay, các vị hãy chuyển đi để đi cho nhanh, đừng có chần chờ nữa. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, tu trong niệm, những niệm, những hơi thở ra thở vào, không chờ, không hứa, không hẹn, cứ việc làm sẽ đến. Hy vọng là Bần Ni sẽ được nhân duyên nhiều để gặp các vị trên thế giới. Nếu các vị thực sự muốn giải thoát thì hy vọng là Bần Ni sẽ được gặp các vị. Nếu Bần Ni còn cái duyên trên thế giới này, chúc cho tất cả các vị tìm được chìa khóa sinh tử. Tìm ở trong chứ không phải tìm ở ngoài. Chúc tất cả các vị đều đạt thành Phật quả trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.